là cái gì Vu Lan hay mình nói là cái mùa Vu Lan á. Nhưng mà người Phật tử Việt Nam á, nhiều khi chẳng hạn như là vẫn bị lai theo cái hình thức của thế gian. Để tôi nói ví dụ, cái hình thức đó là thế nào? Tức là chẳng hạn như Việt Nam Tết là người nào cũng cố gắng phải đi hành hương thập tự 10 chùa ít nhất, có cái truyền thống như vậy. Đi hành hương đây có nghĩa là đi cúng dường, hành hương không có nghĩa là đến chùa chơi và chụp hình rồi đi về, mà hành hương là đến cúng chùa, lạy Phật, lễ bái và cúng dường tam bảo 10 thập tự ít nhất. Nhưng mà sự thực ra, nhưng mà tại sao người Việt Nam mình, người Phật tử Việt Nam mình hay chọn ngày Tết? Tại vì ngày Tết đó là rằm tháng giêng, là cái sự cầu an. Ngày Tết là đầu năm mới, cho nên đi hành hương thập tự đó với một cái ý đồ rằng là mong sao cho mình được lại cái an lành trong cả một năm. Chịu khó đi 10 chùa đổi lại được sung sướng yên lành một năm lận sướng qua, một năm sống sung sướng để đổi lại có tiền sang năm đi 10 chùa nữa. Mà cứ vậy mà cứ bảo đảm mà đầu năm nào cũng đi 10 chùa hết thì chắc chắn là sống 100 tuổi. Đó. Thế cho nên người Việt Nam mình mới hô hào nhau như vậy, đi mới cúng chùa, cúng chiền. Nhưng mà sự thực ra đúng nghĩa đó thì là mùa Vu Lan. Mùa Vu Lan người Phật tử phải nên làm những cái như vậy, tức là cúng chùa, cúng tăng, đi hành hương. Cúng càng nhiều chùa, càng nhiều chư tăng, càng phước báo, chứ không phải ngày Tết. Nhưng mà người Việt Nam mình đổi lại, lấy ngày Tết không? Mà ngày Tết là bởi vì nghĩ cho mình, nghĩ cho mình, cho là cái đó là một cái việc làm mà đầu năm như vậy, nó đầu năm mà mình làm thiện như vậy mà cũng toàn đi cúng Phật thì cả năm được bình an hên. Trong đó nó có một cái nghĩ cho mình. Thế khi mà đúng nghĩa một người Phật tử thì nghĩ đến cái mùa Vu Lan là mùa báo ân, mùa báo hiếu. Mà mình báo hiếu có hai cách. Một là mình trực tiếp với bố mẹ là phụng dưỡng hầu hạ, mà hai là đi cầu phước báo cho cha mẹ. Và đi cầu phước báo cho cha mẹ không phải cha mẹ hiện đời tại thế, mà cha mẹ thất thế. Mà khi cha mẹ thất thế đó là bằng cái cách là dĩ nhiên bằng cách gì? Bằng cách cúng dường chay tăng ở nhiều chùa. Đó. Bằng cách đi hành hương nhiều chùa, đi cúng dường chay tăng nhiều chùa, để hồi hướng công đức đó cho cha mẹ trong 7 đời. Tức là cha mẹ quá khứ và cho cha mẹ hiện đời. Mà chính cái mùa Vu Lan đó, tại vì Đức Phật nhấn mạnh cái mùa Vu Lan là trải có 3 tháng an cư của chư tăng. Mà cái mùa đó là coi như cái mùa để mà thể hiện tinh thần báo ân của cả tăng lẫn tục. Cho nên chính cái tinh thần đó đó, cái người Phật tử Việt Nam nhiều khi lại coi lơ, coi nhẹ. Cho nên trong cái Vu Lan thì chỉ ngoài cái vấn đề là tại chùa mình thôi là xong, chứ không có nghĩ đến cái tinh chất rộng. Hay là chẳng hạn như nói thẳng người Phật tử Việt Nam mình có cái tinh chất chẳng hạn Tết đến, đến thăm mấy thầy nào mình quen mình biết, tới thăm Tết, tức là tính cách đời, thăm xong rồi cúng dường coi như lì xì đầu năm. Nhưng mà thiệt ra những cái hình sắc thái đó cũng nên dành vào Vu Lan. Tại vì Tết nó là đời thôi, không có đụng gì đến Phật Pháp hết đó. Chính cái Vu Lan đó, thì nó mới là Phật Pháp. Nó mới gọi là không phải chỉ gọi cái chữ cúng dường mà gọi là cúng dường chay tăng. Còn cái khi mà ngày Tết mà lên mà mình đến mình thăm viếng mấy thầy, mấy chú mình quen biết, mình cúng dường, cái đó nó gọi giống như lì xì ấy, chứ nó không phải là chay tăng. Còn cái khi vô cái Vu Lan nó đúng nghĩa là chay tăng. Là cái khi đó mình cúng với một cái tinh thần hết sức là thanh tịnh, cầu nguyện, hồi hướng cái sự mà tài thí này đến cho sư trưởng, cha mẹ, chúng sinh, chư Phật, mười phương, thì phước báo vô cùng. Nhưng mà nhiều khi mình thì dụ như mình mải nghĩ, mình bảo chứ tôi bây giờ tôi học đến cái thứ này, thứ nọ cao siêu, cho nên những cái thứ đó, đó là những cái thứ mà cái thứ nào mà mấy bà cụ làm đó, mà mình mà làm đó, thì nó hóa ra nó có vẻ nó mình có vẻ nó yếu kém, của mình phải làm cái gì siêu đó. Nhưng mà mình quên đi rằng là chính mấy thầy cũng phải theo khuynh hướng như thường, cũng vẫn phải làm những cái hành động như vậy. Cũng vẫn phải làm những cái mà như tôi nói, cũng không thể bỏ qua những cái hình thức dù là nhỏ. Cho nên chỉ có một cái thái độ đó, tức là khi mà mình nhận chân ra thì mình biết làm và mình làm nó trúng, tức là mình sửa đổi. Tức là mình phải cố gắng làm sao để cho cái tinh thần của Phật giáo, như chẳng hạn nhiều khi tôi nói, ví dụ đạo Hồi, đạo Thiên Chúa, những người tín đồ của họ, mình biết ngay nếu mình sống gần. Nhưng mình sống gần mà anh Phật tử mình không biết. Đến chừng hồi mình nói chuyện, anh bảo chứ anh cũng đạo Phật, mình bảo ủa vậy hả? Còn mà những cái mình đụng với một anh Thiên Chúa giáo, một anh Hồi, 5 phút sau biết liền. Ngồi xuống bàn ăn biết liền. Còn mình ở với anh Phật tử 3 năm rồi mình mới vớ lẽ là anh này có theo đạo Phật. Cái đó rất thường. Thì hồi xưa tôi cũng có cái mà gọi, cũng như là kêu gọi người Phật tử, nó cũng phải có một cái hình thức gì đó. Tức là chẳng hạn như, ví dụ như khi mình ở ngay tại gia mình ăn cơm chăng nữa, mình cũng tam đề cho nó quen. Mình cũng chắp tay niệm Phật 3 tiếng, rồi cầm chén cơm lên cũng tam đề, không cần phải ngũ quán chí, tam đề thôi. Rồi ăn cơm, cho nó thành một cái hình thức mà người Phật tử có thể nhận ra nhau. Có thể ngồi bàn này nhìn có bàn kia mà biết là có anh bên kia anh Phật tử. Chứ đừng có ở chung 3 năm rồi mới ủa vậy hả? Ủa tôi cũng đạo Phật này. Cái đó thường lắm, rất thường. Nhưng mà mình cứ mắc cỡ. Nhưng mà tại sao lại phải mắc cỡ? Người đạo Hồi đến giờ họ ra họ trồng mông họ lạy, họ có mắc cỡ gì đâu. Mà thằng nào đụng đến coi, đụng đến giết ạ. Còn mình thì là mắc cỡ. Và tại sao người Phật tử bị một cái kỳ vậy đó? Đó. Nhưng mà Phật tử của Nam Tông thì ít mắc cỡ lắm, mà Phật tử của Bắc Tông, mà nhất là người Việt Nam. Người Hoa phải nói thẳng là tại họ, họ không được nhấn mạnh, họ không được giáo dục cái đó. Người Hoa họ ít nghe thuyết pháp, cho nên những pháp đại pháp sư của họ như Ngài Diễn Bồi cũng than phiền. Và người Hoa đâu có chịu nghe pháp, như pháp sư Siêu Trần cũng có nói chuyện với chúng tôi một lần nữa. Người Hoa họ không có thích nghe pháp. Họ chỉ thích cúng thôi, thích cầu phước thôi. Chứ mà nếu mà chẳng hạn như là họ biết cái đó là phước thì họ cũng sẽ làm. Mà họ không có mắc cỡ đâu. Người Trung Hoa, nhưng mà người Việt Nam mình ạ. Cho người Việt Nam mình tôi chứng kiến chẳng hạn như hồi xưa tôi mới qua Pháp ở Marseille mấy cụ thiền định. Thế kể thì Ngài Dalai Lama tới phi trường ở Marseille, cụ thiền định ra phi trường đón thì kêu cái ông hội trưởng ở dưới đó, rồi kêu mấy đứa thanh niên Phật tử phát cho mỗi người cái áo tràng. Ông cụ bắt rằng là phải mặc áo tràng vào mới ra đón Ngài Dalai Lama được. Thì ông hội trưởng nó đưa áo cho mấy thanh niên, tụi bay mặc đi, rồi mấy đứa thanh niên bảo bác lớn tuổi bác mặc đi, đùng cho nhau. Rồi một hồi ông kia bất đắc dĩ phải mặc, rồi ông cụ thiền định mới đi kiếm thêm áo tràng thấy thiếu đi kiếm, đưa cho mình thanh niên bảo mặc vô. Thì tụi nó bảo giả ra đến phi trường con mặc, nó ôm cho mình ra phi trường quay đi quay lại chúng mất tiêu. Đó. Nó sợ mặc áo tràng thôi, quê mặc cái áo này đi lơn tơn ở ngoài phi trường nó quê. Đó. Thậm chí có nhiều ông tăng á, mấy tăng trẻ thôi, mấy vị tăng mà lớn tuổi thì quen lì rồi, quen rồi không sao. Có nhiều ông tăng trẻ mà đi ngoài đường, đi đám ma, đi ngoài đường, gõ mõ tụng kinh quê. Không dám niệm Phật ngoài đường. Không dám gõ mõ, không dám đánh khánh ngoài đường, vừa đi vừa nghêu ngao niệm Phật, không dám. Sợ quê, kỳ. Đó. Chứ đừng nói là bảo là một số, trừ khi những người Phật tử lớn tuổi thì không sợ quê rồi, phải công nhận như vậy. Và những vị tăng mà lớn tuổi cũng không sợ quê rồi. Còn dân trẻ trẻ, kể cả tăng cả tục, đều có thành phần sợ quê ở trong đó. Đó. Thì dù tôi nói vậy, thế thì ngay cả những cái phương tiện mình báo ân thì mình biết báo ân một cách nào, như tôi nói hồi nãy. Mình báo ân phải báo ân phụ mẫu, báo ân sư trưởng, báo ân chư Phật, báo ân chúng sinh. Thì cái báo ân đó chúng sinh, mình biết báo ân một cách nào hơn rằng là tạo phước cho họ. Có nhiều chúng sinh không biết tạo phước. Cho nên mình tạo phước cho họ bằng bố thí, bằng cúng dường. Bằng bố thí cho người nghèo khổ, bằng cúng dường tam bảo. Bằng làm những cái gì đó trong cái ngày Vu Lan. Người Phật tử Việt Nam thì còn vui cái như vậy nữa. Cho nên tôi bảo là mình cũng khá xui, cho nên mới làm ông sư Việt Nam. Nếu làm ông sư Tàu thì chắc khỏe hơn à, hay là ông sư Tích Lan hay ông sư Thái Lan. Tại vì Phật tử đâu vào đó mà nói cái gì cũng được hết, mạnh miệng lắm. Nhưng mà ông thầy Việt Nam rụt rè lắm, nói mà không trúng ý á thì có thể bị chỉ trích, phải bị xuyên tạc à. Cho nên thầy Việt Nam nào nói với Phật tử, với đệ tử cũng phải rụt rè lắm, cũng phải dòm trước dòm sau, cũng phải xét ý cái đã rồi mới dám nói, cũng sợ lắm, cũng rất sợ. Tại vì có thể bị ngộ nhận và có thể bị bóp méo như chơi vậy, bóp méo cái ý. Thế thì phải nói rằng là như tôi nói, mình phải tạo phước cho chúng sinh. Tức là tạo phước thì chỉ có cách đó thôi, hay là cầu cho cha mẹ. Đấy, cũng bằng cách đó thôi. Hồi xưa tôi ở Việt Nam Tôi chỉ có cố gắng thực hiện mà tôi nói là ba cái: lạy Phật, đó, bố thí, phóng sinh. Phóng sinh thì tháng nào tôi cũng đi phóng sinh hết, không có một tháng nào mà là sót hết. Lạy Phật thì ngày nào cũng lạy, không sót một ngày. À, bố thí, bố thí thì hết cặp là bố thí, gặp những người nghèo khổ bần cùng, gặp dịp là bố thí. Chẳng hạn ngay những người mà tài xế đạp xích lô họ chở tôi đi phóng sinh thì mình phải tìm cái cớ, chẳng hạn thấy họ ho hen, thứ nhất tôi đi không khi nào tôi trả giá mà tôi còn trả trên nữa, tức là tôi cứ gọi xe xích lô đạp chở tôi đi với cái thùng cá, rồi nói bao nhiêu cũng được, lao lên chở rồi tôi trả thêm. Đó là một cách giúp cho họ sống. Cái thứ hai, nếu mà có ho hen gì á, khi mà chờ tôi về chùa thì tôi kêu vô trong chùa, tôi cho uống nước, tôi lấy thuốc, tôi cho. Bên miền Nam thuốc Tây quý lắm, tôi cho thuốc Tây, cho uống nước. Nếu mà vào sẵn cái dịp ăn cơm là mời ngủ lại ăn cơm. Tại chùa Việt Nam á, thì tôi cũng có một chút uy thế một tí, một chút phong sông, cả trên trụ trì dưới tôi. Mà đó tôi cũng có một thời gian là 2 năm là kể như trụ trì bất đắc dĩ, tại vì trụ trì bị giam về chính trị, bị cộng sản bắt nhốt, thì tôi là quyền là thế, thì tôi cứ mời vô cho ăn cho uống. Người nào hồi xưa cứ vậy đi kinh tế mới đi gì lạc lõi lên đến xin thì cho ăn cho uống, xin tiền cho tiền bất cứ ai, kể cả những người mà mấy thầy khác nói tôi là coi chừng tụi nó bịp. Tôi nói bịp hay không bịp gì cũng là túng thật, cũng là nghèo thật, cho nên cứ cho đi. Chứ còn tôi cũng cần phải thành thật, tại vì tôi biết là chắc chắn là dù có bịp họ cũng là nghèo quá, họ mới đi phải mới bịp mình để xin được. Chứ nếu mà họ không có túng như vậy thì họ đâu cần bịp mình. Đó, cho nên tôi thì chủ trương vậy, nên tôi cho ráo. Thì tôi cứ chỉ nhấn mạnh là làm thế nào: lạy Phật, bố thí, phóng sinh. Cứ ba cái đó mà làm thường xuyên được. Đó. Nó ví dụ như vậy. Thế thì khi mà chẳng hạn như hồi tôi lên trên chùa Tây Tạng tu thiền ấy, thì Hòa Thượng Tịch Chiếu có trắc nghiệm trình độ của tôi, nói chuyện qua đưa cho tôi một cái quyển kinh và bảo tôi đọc. Quyển kinh dĩ nhiên là bằng chữ Nho, và bảo tôi đọc. Đọc xong bảo tôi dịch ý là cái gì, nói sơ sơ cái ý nghĩa của nó. Rồi tôi nói, rồi ông cụ nói chuyện qua nói chuyện lại với tôi, tức là trắc nghiệm tôi bằng cái lối nói chuyện, bằng cái lối tìm hiểu tôi bằng như vậy. Thì sau một cái buổi nói chuyện như vậy thì ông cụ đứng dậy và đi và nói tôi vậy: chứ chú có phước lắm, thì tôi đó mới đi tu sung lắm, không cần phước, cần trí tuệ thôi. Và tôi nói: bạch thầy, con đâu có cần phước, con chỉ cần biết là con có tu được không và có trí tuệ nổi hay không. Thì ông cụ quay lại nhìn tôi, trợn con mắt lên ngó tôi một cách kiểu mà như là tôi là một đứa ngố ngáo, nhìn tôi kiểu mà trợn mắt: không phước lấy gì có huệ, con người nào mà lại vô phước mà có trí tuệ bao giờ. Vô phước thì đã ngu, đã dốt, đã khổ, đã sợ, đã tàn tạ. Vô phước thì đã không độ nổi mình, mà đã độ nổi thiên hạ, mà lại mà không có phước thì lấy cái gì ra để độ mình và độ thiên hạ. Phước là căn bản. Cụ nói vậy, có phước á, thì cái gì nó cũng thành hết. Vô phước thì đừng có nói cái chuyện gì hết, tu cũng nổi, mà ngoài đời đời cũng xong. Đó. Thì ông cụ nói vậy, thì giờ tôi mới yên chí. Thì khi hồi đầu hết thì tôi tu, hay là tôi gì, ngay chính Thầy Nhất Trơn cũng vậy. Thầy Nhất Trơn ngay cái khi xuất gia cũng rất là coi nhẹ vấn đề tụng kinh. Tôi nói có thu cho Thầy Nhất Trơn nghe lại này. Rất là coi thường, tức là chỉ có làm sao để đạt được trí tuệ bằng sự tham thiền, bằng sự học theo sư phụ, tức là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực, tổ sư thiền đúng nghĩa. Mên tôi hồi đó ở trên kia cũng vậy, ở trên chùa Tây Tạng cũng tu như thế đó, tu gắt lắm. Khiêm phân, tức là phân quế, phân heo, phân heo thường, phân heo, phân gà, hôi hám không cùng. Đó. Phân người nữa, nhưng mà phân người không có đi xin thiên hạ, bởi vì về sau người ta cũng văn minh, ta có cầu tiêu. Đó. Mà phân người lấy từ chùa, rồi phân heo, phân gà. Tôi và Thầy Trân là dân ở Sài Gòn, từ bé tới lớn sống, bà cụ tôi hết sức là dân sạch sẽ. Nhìn cái người bán hàng rong coi ăn mặc có đàng hoàng, tay chân có không có cáu bẩn không, mới cho tôi ăn, còn không thôi là nhất định cho ăn. Chính vì vậy cho đến bây giờ